Niết bàn là gì, hỡi đạo hữu? Sự từng diệt tham, từng diệt sân, từng diệt si, đó, này đạo hữu, gọi là niết bàn. Tạp A Hàm. Chương 34. Đặc tánh của niết bàn. Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của dòng luân hồi trong ấy, tất cả đều là những hiện tượng luôn luôn biến đổi, sanh diệt, diệt sanh. Niết bàn là vĩnh cửu, đáng được ham muốn và hạnh phúc. Theo Phật giáo, các pháp tại thế và siêu thế đều được xếp vào hai loại: a, những pháp hữu di, tùy thế, thuộc thế gian pháp, có nhiều hay một nguyên nhân tạo điều kiện để phát sanh; và b, những pháp vô di, bất tùy thế, không cần nguyên nhân hay điều kiện nào để hiện hữu. Vậy tùy thế luân chuyển trong ba giai đoạn: sanh, diệt và biến đổi trạng thái. Phát sanh hay trở thành là đặc tánh chính yếu của mọi vật cấu tạo hữu di, do một hay nhiều nguyên nhân tạo điều kiện để hiện hữu. Cái gì phát sanh hay trở thành tất nhiên phải biến đổi và phân tán. Pháp hữu di luôn luôn trở thành và luôn luôn biến đổi. Vô thường biến đổi là định luận bao quát, phổ thông cho mọi sự vật, vật chất lẫn tinh thần. Nằm trong vũ trụ, từ tế bào hết sức vi tế đến những chúng sanh thật to lớn hay những hình thể khổng lồ, tâm tuy vô hình biến đổi lại càng nhanh chóng hơn vật chất. Sự hiện hữu của niết bàn, trạng thái siêu thế mà chư Phật và chư vị A-la-hán chứng ngộ, không tùy thuộc nguyên nhân nào. Vì lẽ ấy, niết bàn không trở thành, không biến đổi, không bị phân tán. Niết bàn là vô sanh, bất hoại và bất diệt. Một cách chính xác, niết bàn không phải là quả, cũng không phải là nhân, do đó niết bàn là duy nhất. Cái gì phát sanh do một nguyên nhân chắc chắn phải hoại diệt, và do đó là không đáng được ham muốn. Đời sống là sở hữu mà con người thiết tha quý trọng nhất. Thế nhưng lắm khi, trong những cảnh ngộ khó khăn và dưới những gánh nặng quá đỗi, chính cái đời sống được yêu chuộng ấy trở thành không thể chịu nổi. Trong những lúc ấy, sống là một cực hình, và những người yếu tánh đôi khi nghĩ đến việc quyên sinh cuộc sống, tưởng chừng như chết là giải quyết được mọi vấn đề đau khổ. Tất cả chúng ta đều thương yêu và hết sức cố gắng chăm nom, săn sóc, trang điểm thân thể như vật rất quý. Nhưng tấm thân duyên dáng, yêu kiều, diễm lệ và khả ái này là nguồn gốc bao nhiêu đau khổ, đến lúc bị thời gian và bệnh tật làm hao mòn tiêu tụy đi rồi, thì cơ thể vật chất này chỉ còn là gánh nặng vô cùng khả ố. Sau đây là một chuyện tích lý thú, ngụ ý rằng đời sống và những lạc thú của kiếp nhân sinh chỉ là tạm bợ. Một chàng nọ lầm lũi đi giữa một khu rừng mênh mông đầy chông gai và gành đá ngổn ngang. Bỗng nhiên anh thấy sau lưng một thớt tượng to tướng rảo bước đi về phía mình. Sợ hãi, anh đâm đầu chạy, voi chạy theo đến trước một giếng cạn. Anh định nhảy xuống để tránh voi, nhưng nhìn xuống giếng, anh nhìn thấy một con rắn độc nằm dưới đáy. Không còn cách nào khác nữa, anh đành đeo theo một sợi dây đầy gai có sẵn, lòng thòng trên miệng giếng, tạm thoát khỏi nạn. Anh nhìn lên thấy hai con chuột, một đen, một trắng, đang cặm cụi gặm sợi dây mà anh đang đeo. Lúc anh ngửa mặt lên, thì một ổ ong phía trên, vài giọt mật nhỏ ngay vào miệng. Anh chàng lấy làm thỏa thích, lãng quên là mình đang sống trong tình trạng bấp bênh, và hết sức nguy ngập, yên trí tận hưởng vị ngọt ngào của mật. Và lúc ấy, có một người giàu lòng bi mẫn chỉ đường cho anh thoát nạn, nhưng anh lễ độ xin ngài cảm phiền cho một chút để anh thưởng thức hết giọt mật. Khu rừng mênh mông và đầy chông gai là dòng luân hồi trầm luân bể khổ. Đời sống của chúng sanh không phải là một vườn hoa hồng tươi đẹp, mà dẫy đầy những hoàn cảnh cam go đau khổ. Chúng ta phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại, chịu đựng bao nhiêu sự chỉ trích bất công, những hành vi chống đối, những câu nói khiêu khích, những cuộc tấn công, những lời nguyền rủa. Đó là những con đường chông gai của cuộc sống. Thất voi giống như cái chết, con rắn độc như tuổi già, sợi dây đầy gai là sự sanh, hai con chuột là ngày và đêm, những giọt mật ngọt ngào là thú vui của đời sống, và người giàu lòng bi mẫn sẵn sàng chỉ lối thoát là Đức Phật. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc trong đời sống chỉ là sự thỏa mãn một vài điều mong mỏi. Khi được một việc, ta lại muốn việc khác. Tham vọng không khi nào dứt, không khi nào ta cho là vừa đủ. Vậy, phiền não và đau khổ là bản chất thiên nhiên của đời sống, và không chúng sanh nào trong tam giới có thể tránh thoát. Niết bàn là pháp bất tùy thế, vô vi, không tùy thuộc nhân duyên để hiện hữu. Do đó, Niết bàn là trường cửu, vô sanh, bất diệt, đáng được ham muốn và hạnh phúc. Ta nên phân biệt hạnh phúc Niết bàn với hạnh phúc thông thường ở thế gian. Hạnh phúc Niết bàn không phai lạc, cũng không nhàm chán. Đó là hạnh phúc không mệt mỏi, không đổi thay. Hạnh phúc tạm bợ ở thế gian là sự thỏa mãn một vài tham vọng. Trái lại, hạnh phúc Niết bàn phát sanh do sự giảm suy dục vọng. Trong kinh Bahuvedaniya Sutta, Đức Phật kể ra 10 loại hạnh phúc sắp xếp theo thứ tự, bắt đầu từ những khoái lạc thô kịch do sự thỏa mãn dục dục. Phẩm hạnh đạo đức càng lên cao, loại hạnh phúc càng trở nên phấn khởi cao thượng, vi tế đến độ thế gian có nhận thức được rằng đó là hạnh phúc. Khi đắc sơ thiền, hành giả đã hưởng được một thứ hạnh phúc khác thường, tuyệt đối không liên hệ đến ngũ quan. Hạnh phúc này phát sanh do sự chế ngự lòng ham muốn thỏa mãn dục dục mà người sống theo vật chất đánh giá thật cao. Tuy nhiên, khi hành giả đắc tứ thiền, cho đến loại hạnh phúc của sơ thiền cũng trở thành thô kệch và không lợi ích so với hạnh phúc mới thành tựu, tức tâm xả. Đức Phật dạy: Này Ananda, những dây trói buộc của nhục dục ngũ trần có 5 loại. 5 loại ấy là gì? Là những hình thể do mắt tiếp nhận, đáng ham muốn, quyến rũ, dễ mến, dễ say mê, và theo sau đó là sự thèm thuồng khuấy động làm dậy lên đám bụi khát vọng. Là những âm thanh do tai, những mùi hương do mũi, những vị do lưỡi, những sự xúc chạm do thân tiếp nhận, đáng ham muốn, quyến rũ, dễ mến, dễ say mê, và theo sau đó là sự thèm thuồng khuấy động làm dậy lên đám bụi khát vọng. Này Ananda, đó là 5 dây trói buộc của nhục dục. Bất luận hạnh phúc hay là thú nào phát sanh do 5 trói buộc của nhục dục ngũ trần là hạnh phúc vật chất. Kẻ nào nói rằng đây là hạnh phúc cao thượng nhất mà chúng sanh có thể thọ hưởng, Như Lai không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì có hạnh phúc khác phấn khởi và cao thượng hơn. Và hạnh phúc khác phấn khởi và cao thượng hơn là gì? Ở đây, vị tỳ khưu hoàn toàn dứt bỏ lòng ham muốn thỏa mãn những dục vọng, xa lìa những trạng thái bất thiện, sống ẩn dật nơi vắng vẻ và yên tĩnh, phát triển tầm, sát đến, vị, lạc và an trụ tâm trong sơ thiền. Đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn. Tuy nhiên, nếu ai nói rằng đây là hạnh phúc và lạc thú cao thượng nhất mà chúng sanh có thể thọ hưởng, Như Lai không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì có hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. Nơi đây tầm sát vững chắc, không dao động, yên tĩnh bên trong, tâm kiên cố. Vị tỳ khưu chấm dứt tầm sát và do trạng thái vắng lặng tiến đến vị lạc và an trụ tâm vào vị thiền. Đó là hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. Nhưng nếu có kẻ bảo rằng đó là cao thượng nhất mà chúng sanh có thể thọ hưởng, Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn, ở đây chấm dứt lòng thích thú trong phỉ, giữ yên lặng an trụ và hoàn toàn giác tỉnh. Vị tỳ khưu thọ hưởng trạng thái mà bậc thánh nhân mô tả: tâm bình thản, quân bình và an trụ trong hạnh phúc. Như vậy, hành giả nhập tam thiền, đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn. Mặc dầu vậy, nếu có kẻ bảo rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất, Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng và phấn khởi hơn, nơi đây dứt bỏ lạc thú và đau khổ, để lại phía sau mọi lạc thú và phiền não, không đau khổ, không vui thú, tâm xả hoàn toàn và an trụ. Hành giả thành đạt tứ thiền, đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn. Tuy nhiên, nếu nói rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất, thì Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn, nơi đây vượt lên mọi tri giác và hình thể, không còn phản ứng của giác quan, hoàn toàn không quan tâm đến tri giác về tình trạng khác nhau. Vị tỳ khưu suy niệm, không gian vô tận và sống trong cảnh giới không vô biên xứ, có quan niệm rằng không gian vô cùng tận, đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn. Nhưng nói rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất thì Như Lai không chấp nhận. Có hạnh phúc cao thượng hơn, nơi đây vượt lên khỏi cảnh giới không vô biên xứ. Vị tỳ khưu suy niệm, thức vô cùng tận và sống trong cảnh thức vô biên xứ, đó là hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. Tuy nhiên, nếu nói đó là hạnh phúc cao thượng nhất, thì Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn, nơi đây vượt khỏi cảnh thức vô biên xứ. Vị tỳ khưu suy niệm, không có gì hết và sống an trụ trong cảnh giới vô sở hữu xứ, đó là hạnh phúc cao thượng hơn. Mặc dù vậy, nếu có kẻ bảo rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất, thì Như Lai không chấp nhận. Có hạnh phúc khác cao thượng hơn, nơi đây vượt hẳn lên khỏi cảnh giới vô sở hữu xứ. Vì tỳ khưu sống an trụ trong cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng, đó là hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. Tuy nhiên, nếu có ai bảo đây là lạc thú và cao thượng nhất mà chúng sanh có thể thọ hưởng, Như Lai sẽ không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. Nơi đây vượt hẳn khỏi cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng, đạt đến mọi chấm dứt, mọi tri giác và cảm giác. Vì tỳ khưu sống không còn tri giác và cảm giác. Này Ananda, đó là hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. Trong 10 hạnh phúc, đó là hạnh phúc cao thượng nhất. Trạng thái tối thượng ấy là Nirodha Samapatti, tức diệt thọ tưởng định, nghĩa là thọ hưởng quả niết bàn trong kiếp hiện tiền. Ta có thể hỏi, sao có thể gọi là trạng thái cao thượng nhất trong khi không còn tâm thức để thọ hưởng? Đức Phật giải đáp: Không, này chư đệ tử, Như Lai không chấp nhận là một hạnh phúc nếu hạnh phúc ấy chỉ là một cảm giác thỏa thích. Nhưng này chư đệ tử, nơi nào phát sanh chân hạnh phúc, nơi ấy và chỉ nơi ấy thôi, Đức Thế Tôn mới nhận là hạnh phúc. Và Đức Phật dạy tiếp: Như Lai tuyên bố rằng tất cả những gì mà giác quan cảm nhận đều là đau khổ. Tại sao? Bởi vì người trong cuộc cảnh khổ khao khát được hạnh phúc, mà người được xem là đã có hạnh phúc cũng vẫn khao khát được thêm nữa. Lòng tham của thế gian không cùng tận. Dùng những ngôn từ chế định, Đức Phật tuyên bố: Nibbana paramay sukhay, Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Vì Niết bàn không phải là loại hạnh phúc do ngũ quan chứng nghiệm. Niết bàn là pháp chân lạc tuyệt đối, là hạnh phúc phát sanh do trạng thái tích cực giải thoát ra khỏi mọi đau khổ của đời sống. Chính sự đoạn tuyệt trạng thái đau khổ thường được gọi là hạnh phúc, mặc dù danh từ ấy không mấy thích hợp để miêu tả bản chất thực sự của Niết bàn. Niết bàn ở đâu? Trong sách Vua Milinda Vấn Đạo, Đức Nagasena giải đáp câu hỏi ấy như sau: Không có nơi nào nhìn về hướng Tây, hướng Nam, hướng Đông, hướng Bắc, phía trên, phía dưới hay phía ngoài mà có thể nói rằng đó là Niết bàn. Tuy nhiên, Niết bàn thực sự có, và người nào có cuộc sống chân chánh, giới hạnh trang nghiêm và chú tâm minh sát, dầu ở Hy Lạp, Trung Hoa, Alexandria hay Kosala, đều có thể thành tựu đạo quả Niết bàn. Cũng như lửa không phải được thích trữ ở một nơi đặc biệt nào, nhưng khi hợp đủ điều kiện thì lửa phát sanh. Cùng thế ấy, ta không thể nói Niết bàn ở đâu, nhưng khi đạo đủ duyên đầy thì quả Niết bàn được thành tựu. Kinh Rohitasa Sutta có ghi lại những Phật ngôn sau đây. Như Lai tuyên bố rằng thế gian, nguồn gốc của thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian đều nằm trong tấm thân một trường này, cùng với tri giác và tư tưởng. Trong đoạn kinh này, danh từ thế gian có nghĩa là đau khổ. Do đó, chấm dứt hay tiêu diệt thế gian là chấm dứt đau khổ, tức Niết bàn. Niết bàn của ta tùy thuộc nơi tấm thân một trường này. Niết bàn không phải là cái gì đã được tạo ra hay cái gì cần phải được tạo ra. Niết bàn là nơi bốn nguyên tố cấu thành vật chất. Nguyên tố nước có đặc tính kết hợp làm dính liền lại, nguyên tố đất có đặc tính duỗi ra, nguyên tố lửa có đặc tính nóng, lạnh cũng là một hình thức nóng, và nguyên tố gió có đặc tính di động, không thể có chỗ đứng. Đề cập đến Niết bàn ở đâu, bộ Samyutta Nikaya tạp A Hàm có ghi: Nơi mà bốn nguyên tố cấu thành hợp chất có đặc tính dính liền, duỗi ra, đốt cháy và di động, không còn chỗ đứng. Trong kinh Udana, Phật dạy: Cũng như này chư tỳ khưu, mặc dầu bao nhiêu nước từ sông ngòi kinh rạch và các trận mưa to từ trên trời đổ xuống chảy dồn về biển cả, nhưng không vì thế mà mực nước biển dâng lên quá cao hay xuống quá thấp. Cũng dường thế ấy, không vì lẽ có nhiều vị tỳ khưu nhập đại Niết bàn mà Niết bàn quá đông đúc hay quá thưa thớt. Do đó, Niết bàn không phải một cảnh trời nào đó dành riêng cho một cá thể xuất chúng, mà là một pháp, một sự thành tựu mà mọi chúng sanh đều có thể đạt đến. Trong thực tế, không có một cảnh trời vĩnh cửu, trong ấy có hình thức khoái lạc, mà con người ham muốn và nơi ấy ta có thể mặc tình thọ hưởng. Thật không thể tưởng tượng một cảnh giới trường cửu như vậy ở bất luận nơi nào. Chấp nhận rằng không có nơi nào gọi là Niết Bàn, vua Milinda hỏi Đức Nagasena, căn cứ trên nền tảng nào ta có thể sửa dọn đời sống để chứng ngộ Niết Bàn? Có, Tâu Đại Dương, có một nền tảng như thế. Như vậy, kính bạch Đại Đức, nền tảng ấy là gì? Tâu Đại Dương, giới hành là căn bản, bởi vì nếu vững vàng đặt nền tảng trên giới hành và thận trọng nhiếp tâm quán tưởng, thì dầu ở nơi nào, ở miền Bắc Hải hay ở Hy Lạp, ở Trung Hoa hay ở xứ Thác Đác, dầu ở Alexandria hay Nicumba, ở Padaret hay ở Kosala, ở Kashmir hay ở Gandhara, trên đỉnh núi cao hay ở một cảnh trời xa lạ, dầu thế nào đi nữa, người đã sửa dọn mình sống đời chân chánh sẽ thành tựu đạo quả Niết Bàn. Cái gì nhập Niết Bàn? Đây là một câu hỏi không thích nghi, cần phải gác lại một bên, bởi vì Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thực thể trường tồn hay một linh hồn trường cửu. Cái được gọi chúng sanh mà ta thường nghe như ở trong bộ y phục của một linh hồn, chỉ là sự gắn hợp của những yếu tố tùy thế hiện hữu do điều kiện. Vajira Di Tỳ Khưu Ni A La Hán dạy, khi tất cả những bộ phận được ráp vào đúng chỗ của nó, danh từ cái xe phát sanh cùng thế ấy, một cách chế định thói quen thông thường gọi là một chúng sanh khi ngũ uẩn cấu hợp lại. Theo Phật giáo, cái được gọi là chúng sanh gồm hai phần, danh và sắc, và hai phần này luôn luôn biến đổi trong chớp nhoáng. Ngoài hai yếu tố tổng hợp ấy, không có một linh hồn trường cửu hay một thực thể bất biến. Cái được gọi là ta cũng là một ảo tưởng. Thay vì một linh hồn trường tồn vĩnh cửu hay một cái ta hảo huyền, Phật giáo đặt vào trong đó một luồng trôi chảy của đời sống luân lưu vô cùng tận, được hai nguồn vô minh và ái dục cung cấp dưỡng nuôi. Khi hành giả đắc quả A-la-hán tận diệt hai nguyên nhân này, nó sẽ ngừng trôi chảy và chấm dứt hoàn toàn. Trong ngôn ngữ chế định ta nói rằng vị A-la-hán nhập đại Niết Bàn, cũng như ngay trong hiện tại không có một cái ta trường cửu hay một chúng sanh không biến đổi, không cần phải nói rằng không có một cái ta hay một linh hồn ở Niết Bàn. Sách Thanh Tịnh Đạo dạy, chỉ có trạng thái khốn khổ, không có người khốn khổ, cũng không có người hành động, không ai hết ngoại trừ sự hành động. Có Niết Bàn, nhưng không có người tìm Niết Bàn. Có con đường, nhưng không có con người đi đến đó. Điểm khác biệt chánh yếu giữa quan niệm của người Phật tử về Nirvana hay Mukti là người Phật tử, trong lúc nhìn vào mục tiêu, không tin có linh hồn và một tạo hóa. Còn người theo Ấn Độ giáo thì tin có linh hồn trường cửu và tạo hóa. Vì thế, ta không thể nói rằng Phật giáo là một chủ nghĩa vĩnh cửu hay hư vô. Trong Niết Bàn không có gì để vĩnh cửu hóa, mà cũng không có gì để hư vô hóa. Cũng như Sir Edwin Arnold nói, nếu có người dạy rằng Niết Bàn là chấm dứt, bạn hãy nói người ấy dối. Nếu có người dạy rằng Niết Bàn là còn sống nữa, bạn hãy nói người ấy sai lầm. Phải nhìn nhận vấn đề Niết Bàn là khó hiểu nhất trong giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên, dù có tìm đến đâu, ta cũng không thể thấu triệt bản chất thực sự của Niết Bàn. Đường lối tốt nhất để hiểu Niết Bàn là gia công bằng trí tuệ trực giác của chính ta. mặc dù con người trung bình không thể tri giác niết bàn được bằng ngũ quan, con đường duy nhất đi thẳng đến niết bàn đã được Đức Phật giải thích cặn kẽ trong từng chi tiết và rành mạch cho tất cả. Mục tiêu còn lu mờ sau đám mây che lấp, nhưng phương pháp để thành tựu thật là rõ ràng, minh bạch. Và khi thành tựu được rồi, thì mục tiêu sẽ hiện ra sáng tỏ như mặt trăng trong không bị mây ám.